Đây Paris RFI Tin tức quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 5 2014. Việt Nam dọa kiện Trung Quốc về vụ giàn khoan HD981. Khủng bố đẫm máu tại Tân Cương, Trung Quốc làm hơn 30 người thiệt mạng. Tại Thái Lan, quân đội tiến hành đảo chính. Ukraine chuẩn bị bầu cử trong căng thẳng dưới sự đe dọa của phe ly khai và Nga. Mỗi ngày một sự kiện vụ giàn khoan Trung Quốc, Việt Nam phản công ngoại giao. Quan hệ chiến lược Nga-Trung, RFI phỏng vấn bà Valérie Nikke, chuyên gia về châu Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp. Kính thưa quý vị, Việt Nam dọa kiện Trung Quốc về vụ giàn khoan HD981. Tối ngày hôm qua, trong thư trả lời các câu hỏi của hãng tin Reuters được gửi đi từ Manila, Philippines, nơi ông đang công du, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam có thể kiện Trung Quốc về vụ hạ đặt giàn khoan dầu trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Tiếp sau việc lên án Trung Quốc đe dọa hòa bình và kêu gọi quốc tế ủng hộ Việt Nam phản đối Bắc Kinh trong vụ giàn khoan, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Việt Nam công khai nêu ra khả năng kiện Trung Quốc. Hành động này của Việt Nam có nguy cơ làm cho Bắc Kinh tức giận. Trong thời gian qua, Trung Quốc tìm mọi cách gây sức ép buộc Philippines rút bỏ đơn kiện lên tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam đang xem xét nhiều biện pháp phòng vệ khác nhau, bao gồm các hành động pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Thủ tướng Việt Nam không cho biết rõ các biện pháp phòng vệ được nêu trong thư. Lãnh đạo chính phủ Việt Nam khẳng định, tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp đến cùng. Bởi lẽ, chủ quyền lãnh thổ bao gồm các vùng biển và đất liền là thiêng liêng. Theo chính quyền Hà Nội, giàn khoan dầu của Trung Quốc nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Trong khi đó, các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông. Tháng 3 vừa qua, Philippines là nước đầu tiên kiện Trung Quốc để đơn lên toán trọng tài Liên Hiệp Quốc, yêu cầu định chế quốc tế này khẳng định quyền của Philippines được khai thác vùng đặc quyền kinh tế phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện và đe dọa là hành động của Philippines sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ giữa hai nước. Cho dù tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc không có phương tiện để buộc các bên liên quan tuân thủ phán quyết, nhưng một phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh có thể khuyến khích các quốc gia khác có hành động kiện tương tự để gây sức ép với Trung Quốc. Liên quan đến hậu quả các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc, chính quyền Việt Nam khởi tố 259 người. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Quang Vinh ngày hôm nay tại Manila, Philippines thông báo là hàng trăm người đã bị bắt sau các vụ bạo động nhắm vào các công ty của Trung Quốc ở Việt Nam. Theo báo chí trong nước, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 259 bị can liên quan đến vụ gây rối ở địa phương này.
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói với báo chí, hàng trăm người đã bị tạm giam vì có liên quan đến bạo động. Ông khẳng định, những người này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật, kể cả việc đưa ra tòa. Báo chí Việt Nam loan tin, Công an Bình Dương đã khởi tố 117 vụ án hình sự với 259 bị can, đồng thời phạt vi phạm hành chính, trả tự do cho 276 người. Việc Bắc Kinh đưa giàn khoan HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Hoàng Sa đã gây phẫn nộ cho người Việt. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra, nhưng tại Bình Dương và Hà Tĩnh đã biến thành bạo động mà dư luận cho rằng có bàn tay kích động nào đó, khiến 4 người thiệt mạng và 149 người bị thương. Theo báo chí Bắc Kinh, hàng ngàn người Trung Quốc đã được đưa về nước. Dư luận tại Việt Nam rất cảnh giác trước việc tàu Trung Quốc đến tận cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh và chỉ trích chính quyền địa phương không quản lý được số lượng người lao động Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp. Hà Nội ban đầu để yên cho những người yêu nước xuống đường, nhưng sau đó đã dập tắt biểu tình vì lo sợ bạo động làm xấu đi hình ảnh đất nước, khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại. Tại Việt Nam hôm nay, một cuộc biểu tình nhỏ lại diễn ra ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, tuy chủ nhật tuần trước các cuộc xuống đường đều bị chính quyền trấn áp.
Tại Trung Quốc, một vụ khủng bố đẫm máu xảy ra ở Tân Cương làm hơn 30 người thiệt mạng. Hôm nay, hai chiếc xe gài bom lao vào một ngôi chợ tại thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Một trong hai chiếc xe đã phát nổ. Theo Tuần Hòa xã, hành vi khủng bố nói trên làm ít nhất 31 người thiệt mạng và 94 người bị thương.
Vụ nổ đã xảy ra vào lúc khu chợ đang rất đông người. Nhiều bức ảnh trên trang mạng WeChat cho thấy xác các nạn nhân ngổn ngang. Có người kể lại là đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi chợ ở trước trụ sở của cơ quan văn hóa thành phố, tiếp theo đó là khói đen bốc lên và mọi người từ trong chợ chạy ra như ong vỡ tổ. Trang mạng của chính quyền tỉnh Tân Cương thì thông báo là tất cả những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Vụ khủng bố sáng nay tại Urumqi xảy ra một ngày sau khi 39 người Tây Tân Cương bị chính thức xử phạt tới 15 năm tù vì tội danh tổ chức, lãnh đạo và tham gia các nhóm khủng bố. Từ một năm qua, bạo động bùng lên ở vùng tự trị Tân Cương, miền Tây, Trung Quốc. Gần đây nhất là hôm 30 tháng 4 vào lúc Chủ tịch Tập Cận Bình đến thị sát vùng Tân Cương, một nhóm tấn công đã dùng dao và thuốc nổ đánh vào nhà ga Urumqi làm một người chết và gần 80 người bị thương. Trước đó là vụ thảm sát tại nhà ga Côn Minh ở Vân Nam hồi đầu tháng 3, làm 29 người thiệt mạng và 143 người bị thương. Người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, sắc tộc này chiếm đa số tại Tân Cương và luôn tố cáo chính quyền Trung Quốc không cho họ được quyền tự do tín ngưỡng.
Còn trên bán đảo Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng ngày hôm qua đã đe dọa tấn công vào các chiến hạm của Hàn Quốc mà không cần báo trước, kể cả những trường hợp khiêu khích không đáng kể, gần đường ranh không được thừa nhận trên Hoàng Hải.
Hôm nay, Bắc Triều Tiên đã bắn pháo vào gần một chiến hạm Hàn Quốc. Hôm thứ Ba, một tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo sau khi ba tàu tuần tiễu Bắc Triều Tiên vượt qua ranh giới trên biển giữa hai nước. Đối với Bình Nhưỡng, đây là một sự cố ích khiêu khích trầm trọng vì ba tàu này đang truy đuổi các tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp tại vùng biển Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn tuyên bố của một viên chức quân sự Bắc Triều Tiên đe dọa rằng sắp tới các chiến hạm Hàn Quốc gần đường ranh giới sẽ là mục tiêu bị tấn công cụ thể mà không cần cảnh báo trước. Hôm nay, Seoul loan báo Bình Nhưỡng đã cho bắn pháo vào gần một chiến hạm Hàn Quốc đang tuần tra dọc theo biên giới trên biển gần đảo Yongcheon, nhưng không gây ra thiệt hại nào. Còn tại Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-hye hôm nay bổ nhiệm một cựu thẩm phán làm thủ tướng thay thế cho ông Chung Hong-won đã từ chức sau vụ chìm phà làm trên 300 người thiệt mạng hôm 16 tháng 4. Phát ngôn viên Tổng thống cho biết ông An Da-hee, cựu thẩm phán tòa án tối cao, sẽ chịu trách nhiệm cải tổ cung cách làm việc của chính phủ. Bà Park Geun-hye cũng chấp nhận đơn từ nhiệm của giám đốc cơ quan tình báo và viên chức phụ trách an ninh của dinh Tổng thống.
Vẫn trong khu vực Đông Bắc Á ngày hôm qua, tòa án sơ thẩm vùng Fukui, miền Tây Nhật Bản ra phán quyết cấm tái khởi động hai lò phản ứng của một nhà máy điện hạt nhân vì lý do không đủ an toàn. Đây là lần đầu tiên kể từ thảm họa Fukushima, tư pháp của Nhật Bản ra một quyết định như vậy.
Theo phán quyết của tòa sơ thẩm, hai lò phản ứng số 3 và số 4 của nhà máy Oi hiện đang ngừng hoạt động, không được phép khởi động trở lại, vì việc lò phản ứng hoạt động có thể mang lại nguy hiểm cho dân cư trong vùng trong trường hợp xảy ra động đất. Động đất là một nguy cơ thường trực tại quốc đảo. Ngay lập tức, công ty điện lực Kansai Electric Power, công ty khai thác nhà máy này, tuyên bố sẽ khiếu nại. Về phần mình, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cho biết quyết định kể trên của tư pháp sẽ không làm thay đổi gì đối với chính sách tái thúc đẩy điện hạt nhân. Sau tai nạn Fukushima, toàn bộ 48 lò phản ứng của nước Nhật đã ngừng hoạt động do nhà máy bị đóng cửa hay để kiểm tra an toàn. Riêng hai lò phản ứng số 3 và số 4 của nhà máy Oi tái khởi động vào năm 2012, nhưng sau đó đã phải ngừng vào tháng 9 năm ngoái để bảo dưỡng sau sắc lệnh mới của Cơ quan An toàn Nguyên tử Nhật Bản siết chặt các quy định về an toàn hạt nhân hơn nữa. Lệnh cấm của tòa án Fukui được đưa ra sau khi có đơn khiếu kiện tập thể của 189 người, trong đó có 166 người sống cách nhà máy 250 cây số.
Tại Thái Lan, tướng Prayut Chan-o-cha, tư lệnh lục quân, ngày hôm nay lên truyền hình loan báo là quân đội tiến hành đảo chính. Từ 7 tháng qua, Thái Lan rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.
Tướng Prayut tuyên bố trên truyền hình, để đất nước trở lại tình trạng bình thường, quân đội phải nắm quyền kể từ ngày 22 tháng 5 lúc 16:30, tức 9 giờ rưỡi giờ quốc tế. Vị tướng đã ra lệnh thiết quân luật hôm thứ Ba, nhấn mạnh đến bạo động trên đất Thái, đã làm cho 28 người chết kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng chính trị vào mùa thu. Ông nói thêm, tất cả người dân Thái Lan cần giữ bình tĩnh và các công chức phải tiếp tục làm việc như thường lệ. Hết rồi chẩn. Thông báo này trên đài truyền hình được đưa ra sau đợt thương lượng thứ hai giữa các nhân tố chính của cuộc khủng hoảng nhằm tìm ra một thỏa hiệp. Theo các nhân chứng, các lãnh tụ biểu tình của cả hai phe được đưa đến địa điểm họp bằng các xe quân sự được canh gác cẩn thận ngay trước tuyên bố đảo chánh. Trong gần 80 năm qua, tại Thái Lan đã diễn ra 18 vụ đảo chánh. Cuộc đảo chánh gần đây nhất là vào năm 2006, lật đổ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, khiến ông này phải lưu vong và dẫn đến một loạt khủng hoảng chính trị. Giai đoạn khủng hoảng hiện nay bắt đầu vào mùa thu với các cuộc biểu tình đòi em gái ông Thaksin là bà Yingluck lên làm thủ tướng từ năm 2011 phải ra đi. Bà bị tư pháp Thái Lan bãi chức vào đầu tháng 5.
Ukraine chuẩn bị bầu cử trong căng thẳng dưới sự đe dọa của phe ly khai và Nga. Chính quyền Kiev sẽ triển khai trên 75.000 cảnh sát và tình nguyện viên để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào Chủ nhật 25 tháng 5. Phe ly khai thân Nga đe dọa sẽ quấy rối với sự hỗ trợ của Moscow, trong khi đó nhiều binh sĩ Ukraine đã tử trận trong các vụ tấn công của phe nổi dậy.
Còn 3 ngày nữa đến kỳ bầu cử, mặt trận miền đông Ukraine, nơi quân đội và phe nổi dậy vũ trang chạm trán lẻ tẻ kể từ ngày 13 tháng 4, đang tạm yên ắng. Tuy vậy, hôm nay, có 14 quân nhân Ukraine thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong các trận đánh với phe ly khai thân Nga. Để đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn, Kiev loan báo triển khai 55.000 cảnh sát và 20.000 tình nguyện viên. Phe ly khai ở Lugansk và Donetsk đã hăm dọa sẽ cản trở cuộc bầu cử ở miền đông. Gần 2 triệu cử tri tại đây sẽ gặp khó khăn khi đi bỏ phiếu. Tổng thống lâm thời Oleksandr Turchynov với sự tháp tùng của các bộ trưởng nội vụ và quốc phòng lần đầu tiên đã đến gần Slavyansk, một trong những thành trì của phe nổi dậy miền đông đang bị quân đội bao vây. Ông khẳng định người dân miền đông bắt đầu hiểu rằng bọn khủng bố ly khai đang đưa vùng này đến vực thẳm. Chiến dịch vận động bầu cử được chính quyền Kiev và phương Tây chờ đợi không gây nhiều hứng thú tại Ukraine, tỷ phú thân phương Tây Petro Poroshenko được các cơ quan thăm dò dư luận đánh giá có nhiều hy vọng nhất.
Châu Âu bắt đầu nghị viện cuộc bầu cử kéo dài trong 4 ngày. Hôm nay, Anh Quốc và Hà Lan là 2 nước đầu tiên trong Liên hiệp châu Âu tổ chức bỏ phiếu. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào tối ngày Chủ nhật 25 tháng 5 khi phòng phiếu cuối cùng trong Liên hiệp châu Âu đóng cửa. 380 triệu cử tri tại 28 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu sẽ lựa chọn ra 751 nghị sĩ. Trụ sở của Nghị viện châu Âu được đặt tại Strasbourg, miền Đông Bắc, nước Pháp.
Theo các cuộc thăm dò dư luận thì các đảng phái chính trị có khuynh hướng bài châu Âu, có nhiều triển vọng thắng lớn tại Hà Lan, đảng PVV bài châu Âu và chống người Hồi giáo, đang dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, còn tại Anh Quốc thì đảng UKIP có chủ trương chống người nhập cư, đang chiếm được tỷ lệ ủng hộ rất cao. Tại Anh Quốc cũng như Hà Lan và phần lớn còn lại của Liên hiệp châu Âu, làn sóng bài châu Âu có khuynh hướng gia tăng, cử tri Anh sẽ phải bầu ra 72 nghị viên châu Âu, Hà Lan thì bầu ra 26 người trên tổng số 751 ghế ở Nghị viện châu Âu.
Về tình hình Syria, vài giờ trước khi bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an về việc đưa hồ sơ nhân quyền của Syria lên Tòa án Hình sự Quốc tế CPI, hôm nay, nước Pháp kêu gọi các thành viên trong Hội đồng Bảo an hãy đoàn kết trước thảm kịch Syria và cho rằng nếu phủ quyết sẽ là bảo vệ cho tội ác.
Hôm qua, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cho biết Moscow có ý định phủ quyết sáng kiến của Paris, cho rằng đây là một vụ quảng cáo có tác động tai hại đến việc giải quyết khủng hoảng. Nga và Trung Quốc từng sử dụng quyền phủ quyết đối với 3 nghị quyết lên án chính quyền Bashar al-Assad và các nhà ngoại giao cho rằng Bắc Kinh lần này cũng sẽ sử dụng quyền này. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trong một diễn đàn kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an cần đoàn kết lại để đưa thảm kịch Syria ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông nêu ra việc sử dụng vũ khí hóa học, tấn công vào thường dân vô tội, bạo lực tình dục và tra tấn. Syria không phải là thành viên của CPI, nhưng Hội đồng Bảo an có thể yêu cầu mở điều tra đối với các tội phạm trên lãnh thổ các nước không là thành viên, như các trường hợp Darfur năm 2005 và Libya năm 2011.
Trong lĩnh vực văn hóa, đạo diễn Xavier Dolan, tuổi trẻ tài cao của Liên hoan phim quốc tế Cannes, Dolan, 26 tuổi, được coi là một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ các nhà làm phim trẻ. 3 ngày trước khi Festival Cannes năm nay hạ màn, đạo diễn trẻ tuổi nhất của Liên hoan Cannes, Xavier Dolan, trình diện ban giám khảo với bộ phim Mummy. Mẹ là người trẻ tuổi nhất trong số các đạo diễn được đề cử để tranh cành cọ vàng năm nay. Dolan mới chỉ xuất hiện trên bầu trời nghệ thuật điện ảnh từ 5 năm vừa qua, thế nhưng anh đã đều đặn được mời đến dự các chương trình của Liên hoan phim quốc tế Cannes. Ngoài vai trò đạo diễn, Xavier Dolan còn là một diễn viên và là một nhà viết kịch bản. Năm 2009, anh đến dự Liên hoan Cannes trong khuôn khổ của chương trình Quinzaine des réalisateurs, 2 tuần lễ dành cho các nhà làm phim. Bộ phim J'ai tué ma mère Tôi đã giết mẹ, ra về năm đó với 3 giải thưởng của Liên hoan Cannes. Xavier Dolan trong phút chốc trở thành con chim đầu đàn của nghệ thuật thứ 7 Canada. Năm 2010, Les Amours Imaginaires, những mối tình không có thực của anh, đoạt giải thưởng dành cho các nhà làm phim trẻ, trước khi Dolan trở lại Cannes ở hạng mục Un certain regard, nhãn quan độc đáo, với tác phẩm Lawrence Anyways. Giới phê bình đã dành cho bộ phim này của Xavier rất nhiều tiếng khen, chỉ tiếc là khán giả Cannes năm ấy lại không thích bộ phim này cho lắm. Lần này Dolan trở lại Liên hoan Cannes để tranh cành cọ vàng, bộ phim Mummy của anh ra mắt khán giả và ban giám khảo cùng một ngày với phim Jimmy's Hole của nhà làm phim bậc thầy người Anh là Ken Loach. Trả lời báo chí, Dolan cho biết tới nay, Mummy là bộ phim làm anh hãnh diện nhất. Bộ phim này nói về câu chuyện của một người mẹ độc thân phải nuôi dạy cậu con trai bướng bỉnh và có nhiều vấn đề tâm lý. Tương tự như trong phim Je tue ma mère, một lần nữa Dolan lại soi dọi vào tình mẫu tử, vào quan hệ rất phức tạp giữa một người mẹ và người con. Nhưng khác hẳn với bộ phim đầu tiên đã đưa chân Xavier Dolan đến Cannes, Mummy lần này không phải là một bộ phim nói về chính quan hệ của anh với người mẹ ruột của mình.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vụ giàn khoan Trung Quốc, Việt Nam phản công ngoại giao. Thủ tướng nêu khả năng kiện Trung Quốc, công khai tố cáo Bắc Kinh đe dọa hòa bình và kêu gọi quốc tế lên tiếng. Ngoại trưởng điện đàm với đồng nhiệm Hoa Kỳ về tình hình Biển Đông, cho gửi thông báo lên Liên Hiệp Quốc. Việt Nam mở chiến dịch phản công ngoại giao chống lại Trung Quốc trong vụ Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan HD-981 trong vùng biển của Việt Nam. Nhân chuyến công du Philippines tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đông Á tại Manila, ngày hôm qua, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng khai hỏa. Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra chiến tranh biên giới Trung Việt năm 1979, một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam công khai tố cáo hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam, với nhiều tàu, kể cả tàu quân sự đi hộ tống, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam còn kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm, triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế. Tối hôm qua, từ Manila, trả lời hãng tin Reuters, ông Nguyễn Tân Dũng khẳng định Việt Nam có thể có các hành động pháp lý, tức là kiện Trung Quốc. Như có một sự phối hợp, cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã điện đàm với đồng nhiệm Mỹ John Kerry, thông báo tình hình rất căng thẳng do việc Trung Quốc gia tăng số lượng tàu, kể cả tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh và tàu đổ bộ đến khu vực Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Tại Diễn đàn Đa phương Liên Hiệp Quốc, ngay từ ngày 7 tháng 5, Việt Nam đã cho lưu hành công hàm phản đối Trung Quốc. Ngày 20 tháng 5, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã ra thông cáo về những diễn biến gần đây ở Biển Đông và văn bản này được gửi đến Văn phòng Liên Hiệp Quốc. Cuộc phản công ngoại giao mạnh mẽ của Việt Nam nhắm vào láng giềng khổng lồ phương Bắc dường như chỉ bắt đầu khi Trung Quốc tận dụng một số vụ biểu tình bạo động bài Trung Quốc ở một số tỉnh của Việt Nam để bôi nhọ hình ảnh của Việt Nam, đẩy chính quyền Hà Nội vào thế bị động. Trong khi đó, trên biển, các tàu của Trung Quốc với số lượng áp đảo tỏ ra rất hung hăng, ngăn chặn các tàu của Việt Nam, gây ra tình hình cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Mặt khác, Bắc Kinh dồn Hà Nội vào thế đường cùng. Các cuộc tiếp xúc và liên lạc giữa hai bên khoảng hơn 20 lần không mang lại kết quả, mà ngược lại, Trung Quốc càng tỏ ra cứng rắn hơn, đe dọa hơn. Theo báo chí quốc tế, dường như Việt Nam muốn có gặp gỡ ở cấp cao nhất để thảo luận vấn đề giàn khoan, nhưng Trung Quốc từ chối. Về đối nội, cuộc phản công ngoại giao của Việt Nam nhắm vào Trung Quốc giúp giải tỏa phần nào sự bức xúc của người dân, vốn bất mãn trước các phản ứng yếu ớt của chính quyền mà lại bị cấm biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Hay nói cho đúng là chỉ được phép bày tỏ lòng yêu nước trong các cuộc meeting do nhà nước tổ chức. trong những ngày qua, báo chí chính thức và trên Internet có nhiều bài viết kêu gọi chính quyền phải kiện Trung Quốc. Chưa thể khẳng định được là Hà Nội sẽ đi tới cùng kiện Bắc Kinh, nhưng việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam đang xem xét các hành động pháp lý cũng phần nào đáp ứng đòi hỏi của công luận trong nước. Trong bài trả lời phỏng vấn Reuters, ông Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, và Việt Nam nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. Với tuyên bố này, Thủ tướng Việt Nam bác bỏ thẳng thừng chủ trương quan hệ với Trung Quốc bằng mọi giá, không mơ hồ với tinh thần bốn tốt và phương châm 16 chữ vàng mà các lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam trước đây đã đề ra. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, hiện tượng bài xích Liên hiệp châu Âu nhân bầu cử nghị viện, Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Dư. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn, RFI phỏng vấn bà Valérie Nicquet, chuyên gia về châu Á thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược của Pháp về chủ đề quan hệ chiến lược Nga-Trung.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kết thúc chuyến viếng thăm Trung Quốc sau 2 ngày tham quan Thượng Hải. Tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết một hợp đồng khí đốt tổng trị giá 400 tỷ đô la giữa tập đoàn năng lượng CNPC của Trung Quốc và Gazprom của Nga. Lãnh đạo Nga đến Trung Quốc trước hết với mục đích thắt chặt quan hệ của trục Bắc Kinh-Moscow. Trả lời Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, bà Valérie Nicquet, chuyên gia về tình hình châu Á thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược của Pháp, phân tích về mối quan hệ phức tạp Nga-Trung Quốc.
Moscou comme Pékin ont intérêt à mettre en avant, ils le font systématiquement d'ailleurs.
Cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều có lợi khi nêu lên trục Nga-Trung và hai quốc gia này không bỏ lỡ một cơ hội nào để nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng đó. Cả Trung Quốc lẫn Nga đều xem đối tác song phương này là một phương tiện để mở rộng tầm hoạt động chống lại một kẻ thù chung. Hai chữ kẻ thù ở đây phải được đặt trong ngoặc kép. Kẻ thù chung đó của Nga và Trung Quốc là các nước phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ. Nga và Trung Quốc luôn có cùng một quan niệm về nguyên tắc không can thiệp vào những vấn đề nội bộ của một quốc gia. Họ luôn luôn dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để chống lại các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây nhắm vào những nước như là Syria hay Iran. Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng mối quan hệ đối tác giữa Nga với Trung Quốc còn có nhiều điểm không được rõ ràng. Giữa Moscow và Bắc Kinh không có một sự tin tưởng vững chắc về mặt chiến lược. Nga và Trung Quốc cũng không thực sự chia sẻ những lợi ích chung. Ngoài ra thì trong bối cảnh mà đang phải đương đầu với khủng hoảng Ukraine, Nga lại càng cần đến Trung Quốc để làm đối trọng với phương Tây. Nhưng cũng chính hồ sơ Ukraine đã đặt Bắc Kinh vào thế rất khó xử, bởi vì trong mắt Trung Quốc, việc Nga can thiệp vào Ukraine là một sự vi phạm về nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia. Quốc gia đó lại là Ukraine, mà băng giao giữa Bắc Kinh với chính quyền Kiev từ trước đến nay vốn khá chặt chẽ. Tóm lại thì đối tác Nga-Trung là một mối đối tác, theo tôi, khá khập khiễng vì cả hai quốc gia này không thực sự chia sẻ những lợi ích chung.
Thái độ dè dặt của Trung Quốc trước việc Nga sáp nhập vùng Crimea nói riêng và chính sách của Moscow đối với Ukraine nói chung, phải chăng xuất phát từ chỗ Bắc Kinh không muốn trong tương lai trông thấy các vùng tự trị của Trung Quốc là Tây Tạng, Tân Cương đi theo gương các vùng miền đông của Ukraine?
L'action de la Russie en Crimée, plus qu'en Ukraine d'ailleurs, aujourd'hui, enfin en Crimée, la Crimée faisant partie de l'Ukraine, mais
về hành động của Nga đối với vùng Crimea cũng như là việc Moscow đã can thiệp vào Ukraine hay là việc Ukraine đã thay đổi chính quyền dưới ảnh hưởng của một quốc gia bên ngoài là những điều mà Trung Quốc không thể chấp nhận. Bắc Kinh không thể tán đồng chính sách của Nga trên hồ sơ Ukraine. Hơn nữa khi mà nước Nga ở trong cái thế yếu trên bàn cờ quốc tế như là dưới thời của cố tổng thống Yeltsin trước kia thì Trung Quốc cảm thấy mình trong một cái tư thế tương đối là thoải mái hơn. Trong quan điểm của Bắc Kinh, một mặt nhiều người thán phục ông Putin đã mạnh mẽ để kháng cự trước những cái áp lực của phương Tây, thế nhưng mặt khác thì cái sự hồi sinh của nước Nga về phương diện ngoại giao cũng đã khiến Trung Quốc phần nào cảm thấy lo sợ. Bắc Kinh sợ rằng ảnh hưởng của Moscow sẽ làm phương hại đến những quyền lợi của bản thân Trung Quốc. Nói một cách khác thì Trung Quốc vừa muốn duy trì một mối quan hệ đặc biệt với nước Nga, thế nhưng mặt khác thì lại cũng lo sợ trước cái thế thượng phong của Moscow trên hồ sơ Ukraine. Sau cùng cũng phải nói là Bắc Kinh đang muốn lợi dụng thế yếu của ông Vladimir Putin vào thời điểm này khi mà Nga đang bị cô lập để mặc cả với Moscow về những chuyện khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Như đã biết thì từ 10 năm qua Trung Quốc và Nga đã đàm phán về một hiệp định cung cấp khí đốt, thế rồi hồ sơ này đã gặp bế tắc trong suốt 10 năm liền do bất đồng giữa đôi bên về mặt giá cả. Đây là cái thời điểm thuận lợi để hồ sơ này được khai thông nhân chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng thống Vladimir Putin.
Vậy Nga và Trung Quốc có phải là các đối thủ của nhau hay không?
Pas directement dans la mesure où les deux ont un intérêt commun qui est de ne pas créer des tensions le long de leur très longue frontière.
Họ không là những đối thủ trực tiếp của nhau bởi vì Nga và Trung Quốc cùng có chung một đường biên giới rất dài. Trung Quốc hiện tại có quá nhiều việc phải giải quyết để tính tới chuyện gây sự với nước Nga. Do vậy, thắt chặt quan hệ với Moscow cũng là nhằm để bảo đảm cho Trung Quốc được yên tâm về đường biên giới ở phương Bắc và có thể dành ưu tiên cho những hồ sơ khác, trong đó có vấn đề ở Biển Đông như chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Do vậy, không thể nói là Nga và Trung Quốc là những đối thủ của nhau, thế nhưng chắc chắn họ cũng không là những nước đồng minh. Một trong những thí dụ minh họa cho điều này, đó là Nga luôn có một mối bang giao hữu hảo với những quốc gia đang có hiềm khích với Trung Quốc. Đừng quên rằng Nga là nhà cung cấp vũ khí số 1 của Ấn Độ, Moscow lại đang tìm cách sưởi ấm quan hệ với một đối thủ khác của Bắc Kinh là Nhật Bản. Nga không lên tiếng trong tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Nhật với Trung Quốc ở vùng biển Hoa Đông. Thế rồi cũng nước Nga đã cung cấp vũ khí cho Việt Nam, và như chúng ta đã biết thì quan hệ Việt-Trung đang rất căng thẳng hiện nay.
La Russie ne partage pas du tout les analyses de la Chine.
Tiếp theo đây là tin bổ sung.
Vụ MH370 tiếp tục tìm kiếm dưới đáy Ấn Độ Dương. Theo hãng thông tấn AFP, ngày hôm nay cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không Malaysia mất tích cách này 2 tháng rưỡi với 239 hành khách và phi hành đoàn lại được tiếp tục tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, cách bờ tây nước Úc vài trăm cây số. Trung tâm điều phối tìm kiếm GACC của Úc đặt trụ sở tại Perth, phụ trách việc truy tầm này, với phương tiện là một robot tàu ngầm của Mỹ, Bluefin 21, có khả năng làm việc ở độ sâu 4.500 mét, trong khi chờ đợi các phương tiện bổ sung. Trung tâm điều phối của Úc thông báo Bluefin 21 bắt đầu được tái triển khai vào 2 giờ sáng ngày hôm nay. Vào tuần trước, chiếc robot này đã được đưa trở lại bờ vì gặp trục trặc kỹ thuật. Robot tàu ngầm của Mỹ sẽ còn làm việc thêm một tuần nữa tại khu vực này. Vào tháng trước, robot lặn đã từng ghi nhận được một số siêu âm được cho là xuất phát từ các hộp đen của máy bay. Kể từ đó, không còn thu được các sóng mới. Về nguyên tắc, ắc quy của các hộp đen đã cạn kiệt. Ngày hôm qua, một tàu nghiên cứu khoa học của Trung Quốc đã rời bến cảng Úc, Fremantle, để bắt đầu thăm dò đáy biển, trước khi triển khai các phương tiện tìm kiếm dưới đáy sâu. Song song với việc tìm kiếm dưới nước, các chuyên gia quốc tế cũng đang xem xét lại các dữ kiện vệ tinh và radar để có thể xác định rõ hơn lộ trình của chuyến máy bay MH370 và điểm tiếp xúc của máy bay với mặt biển. Hôm thứ Ba vừa rồi, Inmarsa, công ty vệ tinh Anh Quốc đã hứa rằng trong khoảng một tuần nữa sẽ cung cấp các dữ liệu để có thể vạch lại lộ trình của chuyến bay theo yêu cầu của thân nhân các hành khách mất tích trên chiếc máy bay Boeing 777 vào ngày 8 tháng 3.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam dọa kiện Trung Quốc về vụ giàn khoan HD981. Khủng bố đẫm máu tại Tân Cương, Trung Quốc làm hơn 30 người thiệt mạng. Tại Thái Lan, quân đội tiến hành đảo chính. Ukraine chuẩn bị bầu cử trong căng thẳng dưới sự đe dọa của phe ly khai và Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ giàn khoan Trung Quốc, Việt Nam phản công ngoại giao. Quan hệ chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, RFI phỏng vấn bà Valérie Nikke, chuyên gia về châu Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là phần điểm báo do anh Vũ biên soạn hôm nay.
Điểm báo.
Bầu cử Nghị viện châu Âu và Liên hoan điện ảnh Cannes chiếm phần lớn dung lượng, nhưng các tờ báo Pháp ra hôm nay cũng không bỏ qua những vấn đề thời sự quan trọng. Cũng như nhiều tờ báo lớn khác, Le Monde được quan tâm đến mối quan hệ Nga-Trung đang được thắt chặt hơn nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua, cùng với bản hợp đồng khí đốt khổng lồ trị giá 400 tỷ đô la. Tình hình thế giới đang có nhiều biến động nghiêm trọng với cuộc khủng hoảng Ukraine, cùng bàn tay can thiệp của Nga, còn ở châu Á thì Trung Quốc đang tiến thêm bước đi đầy nguy hiểm trong toan tính, tham vọng muốn làm bá chủ Biển Đông. Trong bối cảnh như vậy, việc hai cường quốc láng giềng Nga-Trung Quốc xích lại gần nhau hơn hẳn phải phát đi một thông điệp với thế giới. Le Monde nhận định về mối quan hệ này qua hàng tựa bài xã luận Moscow và Bắc Kinh cùng trận chiến tư tưởng. Le Monde ghi nhận, lúc này Trung Quốc đang có quan hệ tồi với Hoa Kỳ, Washington phản đối những ý đồ bành trướng của Bắc Kinh, đặc biệt là tại Biển Đông, còn Nga thì cũng đang có một mối quan hệ không hơn gì với Mỹ, từ hồ sơ Syria đến Ukraine. Trong cả hai trường hợp thì lập trường chung của châu Âu là đứng về phía đồng minh Hoa Kỳ. Trong một bài viết khác về mối quan hệ này, Le Monde phân tích cụ thể hơn để cho thấy các động thái biểu dương tình đoàn kết giữa hai nước láng giềng lớn này không phải là chuyện vô thưởng vô phạt. Chính sách hiếu chiến của Trung Quốc trên hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông đang làm châu Á lo ngại. Tờ báo nhận định cường quốc mới nổi Trung Quốc thì đang tìm kiếm vùng ảnh hưởng, còn Nga siêu cường cũ thì đang tìm cách cưỡng lại việc vùng ảnh hưởng của họ đang bị thu hẹp dần. Le Monde dẫn lời nhà phân tích Mã Bình thuộc Đại học Phục Đán Thượng Hải. Có ba yếu tố góp phần vào việc Nga Trung xích lại gần nhau, đó là chính sách xoay trục về châu Á của Mỹ, Nga bị phương Tây cô lập và lãnh đạo Nga Trung cùng có cách nhìn bảo thủ về chính trị quốc tế hiện nay. Theo Le Monde, khi còn một yếu tố nữa, đó là để hiện đại hóa quân đội, Bắc Kinh lệ thuộc vào việc nhập khẩu và chuyển giao công nghệ quân sự của Nga. Dù gì đi chăng nữa thì giờ đây hai chế độ toàn trị này đang đoàn kết với nhau để đối phó với thế giới phương Tây. Như nhận định của Lâm Ông, trên trường quốc tế, Bắc Kinh và Moscow đều rất hợp nhau để vô hiệu hóa một cách có hệ thống phương Tây dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Đằng sau toàn cầu hóa kinh tế, trên thực tế, một cuộc đấu về hệ tư tưởng đã bắt đầu.
Trong khi các báo khác tập trung vào sự kiện 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, thì báo La Croix đặt mối quan tâm chính vào cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 5 tới đây.
La Croix trở lại với phong trào nổi dậy Maidan ở Kiev hồi tháng 2 năm nay, sự kiện đã đưa đẩy đất nước Ukraine đến cuộc khủng hoảng như giờ đây. Đất nước mất đi một phần lãnh thổ bị chia cắt bởi cuộc nội chiến, chưa biết đến ngày nào thoát ra được. Phóng viên của La Croix đã đến Kiev gặp lại những người đã tham gia phong trào Maidan hồi mùa đông vừa qua để tìm hiểu những suy nghĩ của họ về tình hình đất nước hiện nay. La Croix ghi nhận, trong suốt cả mùa đông vừa qua, những người nổi dậy đã biểu tình với lá cờ châu Âu trong tay. Họ muốn lật đổ những bức tượng cuối cùng của Lenin trên đất nước này. Họ đòi hỏi thể chế phải minh bạch và dân chủ. Nhưng rồi, nguy cơ chiến tranh với Nga cũng như sự trỗi dậy của những người ly khai ở miền đông đất nước đã kéo sự chú ý của phong trào nổi dậy sang một hướng khác. Tuy nhiên, một thế hệ mới đang lớn lên tại Ukraine luôn tin tưởng vào những biến chuyển của đất nước. Theo tờ báo Công giáo, cuộc bầu cử Tổng thống vào Chủ nhật tới đây sẽ không đủ
để cho hy vọng của thế hệ này trở thành hiện thực ngay. Nhưng những người tham gia cuộc biểu tình hồi mùa đông vừa qua vẫn tin vào sự thay đổi không cưỡng lại được đang diễn ra trên đất nước mình. Trong khi đó, xã luận của La Khoa nhìn vào cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine với nhận định đây là một cuộc bầu cử căng thẳng. La Khoa nhắc lại là từ 6 tháng qua, số phận của Ukraine đã bị đảo lộn hoàn toàn. Đất nước nằm giáp với Liên hiệp châu Âu và Nga này bỗng nhiên buộc phải lựa chọn mô hình phát triển cho mình. Thỏa thuận liên kết với Liên hiệp châu Âu bị Moscow ngăn cản là nguyên nhân của làn sóng phản kháng tại Kiev và phần miền Tây đất nước, rồi dẫn đến việc Tổng thống Yanukovych bị lật đổ. Sự kiện không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục kéo thêm hệ lụy, đó là Crimea bị sáp nhập về với Nga và hàng loạt các cuộc nổi dậy dây chuyền đòi tự trị ở miền Đông xé nát đất nước Ukraine như ngày nay. La Khoa nhận định cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày Chủ nhật tới sẽ có thể góp phần ổn định đất nước đang trên bờ nội chiến thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Nhiệm vụ của vị tổng thống được bầu lên sau cuộc tuyển cử này mới là nặng nề.
Cũng đề cập đến cuộc bầu cử mang tính chất quyết định cho tương lai của Ukraine, nhật báo Libération cho biết tại Ukraine 2 triệu cử tri không có phiếu bầu.
Đó chính là những người dân vùng bị chia cắt vì ly khai đòi tự trị nằm ngoài sự kiểm soát của Kiev, không thể tham gia cuộc bầu cử ngày Chủ nhật tới đây. Ngoài ra, tờ báo cũng cho biết Bộ Nội vụ Ukraine đã huy động gần 60.000 cảnh sát và 20.000 người tình nguyện tham gia bảo đảm an ninh cho các cử tri. Điều đặc biệt nữa là trong cuộc bầu cử, mặc dù không thể diễn ra được ở Crimea vì vùng đất này đã sáp nhập về Nga, nhưng nhờ luật bầu cử sửa đổi, người dân của bán đảo này vẫn có thể đến đăng ký đi bầu cử ở các địa điểm bên ngoài Crimea. Chỉ có khoảng trên dưới 500.000 cử tri Crimea đã đăng ký, nhưng họ sẽ phải rất khó khăn vượt qua được hàng rào an ninh của Nga để vào Ukraine bầu cử. Các vùng miền Đông có 4 triệu cử tri vẫn sẽ tổ chức bầu cử, nhưng được phân loại thành khu vực đỏ do lực lượng ly khai có vũ trang kiểm soát và khu vực xanh, nơi tình hình khá yên tĩnh. Cuối cùng là khu vực vàng đang có tranh chấp giữa quân nổi dậy và quân trung thành với chính phủ trung ương. Cuộc bầu cử sẽ vẫn diễn ra, nhưng ngay từ bây giờ người ta đã có thể đoán được sẽ có những tranh cãi về tính chính đáng của cuộc bầu cử giữa một bên là Nga và bên kia là các nước phương Tây.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Quay lại với nhật báo Công giáo La Khoa, liên quan đến châu Á, La Khoa có bài viết về tình hình tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Bài phóng sự của La Khoa mang tựa đề Tại Ôn Châu, sức phát triển của Thiên Chúa giáo vấp phải vật cản chính quyền.
Tác giả bài viết đến thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nơi cách đây 3 tuần, chính quyền vừa cho phá bỏ một nhà thờ đạo Tin Lành đồ sộ Tam Giang mới được xây dựng, với lý do xây cất không đúng như giấy phép. Nhưng đằng sau hành động phá bỏ công trình tôn giáo đồ sộ trị giá xây dựng 4 triệu đô la này còn ẩn giấu một chủ trương kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động tôn giáo ở Trung Quốc. Tác giả bài báo ghi nhận ở Trung Quốc, Thiên Chúa giáo đi đầu là đạo Tin Lành đang phát triển mạnh mẽ về số lượng trong những năm gần đây. Riêng ở Ôn Châu, nơi có 9 triệu dân thì có tới 1 triệu người theo đạo Thiên Chúa. Thành phố này cũng có tới 1.200 nhà thờ và được mệnh danh là Jerusalem của phương Đông. Sự phát triển này làm chính quyền không hài lòng.
Nhìn sang khu vực châu Mỹ, chỉ còn ít ngày nữa, tại Brazil sẽ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhật báo Kinh tế Lê Dê Cô đến với sự kiện này có bài viết Tại Sao Paulo, một kỳ cúp thế giới mang hương vị đắng.
Lê Dê Cô cho biết chỉ còn 3 tuần nữa khai mạc cúp bóng đá thế giới, phong trào phản kháng xã hội ở Brazil không những không bị suy giảm mà còn hoạt động có tổ chức hơn và có xu hướng chính trị hóa. Thực tế trên đang đặt Tổng thống Dilma Rousseff trước sức ép rất lớn là làm sao để ngày hội bóng đá không bị phong trào đấu tranh xã hội phá hỏng, làm xấu đi hình ảnh của đất nước Brazil. Bài phóng sự của thông tin viên thường trú của Lezeco tại Sao Paulo cho thấy hiện tại phong trào người lao động không nhà quy tụ khoảng 4.000 người đấu tranh đang gấp rút chuẩn bị cho các cuộc biểu tình phản đối cúp bóng đá thế giới, một sự kiện thể thao lớn nhưng được các phong trào đấu tranh xã hội Brazil cho là chỉ mang lợi cho FIFA, còn người dân nghèo Brazil không được hưởng gì, thậm chí cuộc sống hàng ngày của họ còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Mục tiêu của phong trào biểu tình không phải là ngăn cản cúp thế giới, nhưng là để chính phủ phải quan tâm đến yêu sách của họ về đời sống an sinh xã hội. Chính phủ của bà Dilma Rousseff đang phải chạy nước rút sao cho hoàn thành đúng tiến độ các công trình của cúp thế giới, rồi đến công tác chuẩn bị cũng chưa xong, nay lại phải thêm việc sẵn sàng đối phó với làn sóng phản kháng xã hội.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Hiện tượng bài xích Liên hiệp châu Âu nhân bầu cử nghị viện. RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Dư.
Theo 84% dân Pháp, việc thành lập Liên hiệp châu Âu là một sáng kiến tốt, nhưng khi đánh giá thực hiện thì có đến 77% phê bình là yếu kém. Nếu là người dân đứng ngoài châu Âu, thì Liên hiệp 28 nước trải dài từ Đông sang Tây, từ Bắc Âu xuống tận địa Trung Hải là vùng đất hứa. Gần như mỗi tuần đều có hàng ngàn người tìm cách từ lục địa châu Phi vượt biên, vượt biển sang Tây Ban Nha và Ý, trong khi các mạng lưới buôn người tổ chức cho dân Á Châu, mà đông nhất là người Trung Quốc, xâm nhập Liên hiệp châu Âu qua ngã Đông Âu. Thế nhưng cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào ngày 22 hôm nay đối với Anh và Hà Lan, hay trễ hơn như Pháp và Đức vào ngày Chủ nhật 25 tháng 5 để bầu lại 751 dân biểu là một sự kiện mang nhiều nghịch lý. Nghịch lý thứ nhất, trong số 380 triệu cử tri được sống bình an trong châu lục yên bình này, lại có đến gần 2/3 không nồng nhiệt tham gia bầu cử. Thứ hai là xu hướng bài châu Âu cũng tăng cao. Tuy không cùng một phong trào chính trị, nhưng tất cả đều bài xích châu Âu và có khả năng gặm nhắm được gần 100 ghế trong nghị viện mới. Tại Pháp, Mặt trận Quốc gia đề nghị Pháp rút ra khỏi Liên hiệp và vùng Euro, nhưng lại cổ động cử tri bầu ứng cử viên bài châu Âu vào nghị viện châu Âu. Đảng cực hữu có thể về đầu và giành được phần đáng kể trong số 74 ghế dân biểu được chia cho Pháp. Tại sao có những nghịch lý này? Giáo sư Nguyễn Dư từ Lyon, Pháp, với tư cách là một cử tri và một nhà quan sát độc lập, phân tích trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào giáo sư Nguyễn Dư. Theo một cái kết quả thăm dò ý kiến phổ biến hồi thứ hai, đại đa số dân chúng người Pháp nghĩ rằng xây dựng châu Âu là một ý kiến tốt, nhưng mà cái ý kiến này không có được áp dụng một cách tốt đẹp. Thì nhìn lại 60 năm xây dựng Liên hiệp châu Âu, từ thời cộng đồng chung đến nay đó, thì châu Âu đã mang lại người dân nói chung và giới trẻ nói riêng những cái thay đổi tích cực nào, với tư cách là một nhà quan sát độc lập, giáo sư phân tích ra sao?
Vâng, chúng ta cũng cần phải bình tĩnh để mà nhìn lại một số nét lớn của cái cộng đồng Âu Châu này. Thì lần đầu tiên năm nay đó, bầu cử nó diễn ra trong một bầu không khí thật là hoang mang, là vì nhiều người không thấy rõ cái lợi ích và cái mục đích của Âu Châu là gì. Vậy bây giờ thì chúng ta thử vạch lại, tóm tắt lại một vài cái bước đi lớn của Âu Châu. Thì cái cộng đồng Âu Châu đó, ngày hôm nay đó, nó đến 28 nước, thành ra nó đông quá. Người ta thấy là chỉ có cãi nhau vô ích thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là hồi đầu, tức là vào những năm 60, thì Pháp, lúc đó là tướng De Gaulle, ở bên Đức, tức là thủ tướng Adenauer, và ở bên Ý thì chỉ có ba nước đó đứng ra để lập lên một cái khối thịnh vượng chung của Âu Châu. Thì trước nhất, tướng De Gaulle đã mạnh dạn nói rằng bây giờ phải hợp tác, có nghĩa là phải hòa hợp, hòa giải. Tại chúng ta không nên quên là nước Đức và nước Ý ngày xưa là đối đầu với nước Pháp trong cái vụ đại chiến thứ hai. Thì nước Pháp mới đưa ra một cái ý là bây giờ chúng ta cần phải hợp tác với nhau trong một cái bầu không khí hòa bình và thịnh vượng. Đó, hai cái nét chính, cái mục đích chính của Âu Châu là tạo lên một cái vùng hòa bình và thịnh vượng. Lúc đó, cái lãnh vực của Âu Châu nó rất là hạn hẹp, là ba nước Pháp, Đức, Ý đồng ý để đưa ra một cái chương trình để khai thác và về năng lượng, chủ yếu là than đá hồi đó. Thế rồi điện lực thì nó giới hạn như vậy. Thế rồi cứ dần dần thì sau 2-3 năm thì họ bắt đầu thực hiện được một số kết quả. Và sau đó là có thêm những nước mới xin gia nhập, tức là có ba nước ở Benelux, Hà Lan, nước Bỉ và nước Luxembourg. Thế rồi lại sau một bước nữa thì là bắt đầu là có nước Anh và một số nước, và bây giờ đó thì nó quá nhiều đi. Nhưng mà từ hồi mà có nước Anh vào đó, cái đường lối của Âu Châu nó bắt đầu bị loãng rồi, là vì nước Anh cũng có một cái tham vọng là vừa lãnh đạo của cái khối thịnh vượng của nước Anh, tức là những nước cựu thuộc địa, và một mặt khác là nước Anh cũng lại muốn để gây ảnh hưởng trong những nước còn lại ở Âu Châu, Đấy, thế thì chính trị của nước Anh là từ hồi gia nhập mà cho đến ngày hôm nay, nó đều là, mình nói nôm na là chân trong chân ngoài. Nhiều người họ nói là nước Anh vào lại chỉ có gây phiền, gây phức. Tại vì nước Anh đó là có một cái chính trị riêng đi về phía Mỹ. Thành ra cái Âu Châu này chỉ là có mặt để cho cái gì lợi thì mình hưởng. Cái gì mà mình có bổn phận phải đóng góp đó, tìm cách để mà thối thoát. Thành ra từ đó trở đi đó, cái chương trình của Âu Châu đưa ra là rất khó được chấp nhận. Vì chúng ta cũng phải nhớ một cái điều hay của Âu Châu. Tức là họ đặt ra một cái mục đích là bình đẳng trong cái quyền lợi và trong những cái bổn phận. Thế nhưng mà bình đẳng khi mà nó ít, lúc đầu ba nước Pháp, Đức, Ý, tức là cái trình độ kỹ nghệ này, trình độ kinh tế này, trình độ chính trị thì nó cũng xấp xỉ như nhau. Thì khi đó thì dễ, chứ còn bây giờ đó 27, 28 nước mà bất cứ một cái chuyện gì đó cũng phải được ngần ấy nước đồng ý thì mới được chấp nhận. Thì chúng ta thấy không thể nào mà thực hành được.
Dạ, một cái biến cố rất là quan trọng đưa Liên hiệp châu Âu vào một cái bước ngoặt, đó là chiến tranh lạnh kết thúc và Liên Xô tan rã. Thì thưa giáo sư, cái sự hiện diện của Liên hiệp châu Âu vào cái thời điểm đó, nó đã đóng góp một cái vai trò nhất định như thế nào?
Sau cái chiến tranh lạnh đó, thì cái vai trò của Âu Châu ấy, nó rất là tốt đẹp. Nhiều nước mong muốn vào. Thì cụ thể, tức là mình cho là những cái nước ảnh hưởng Liên Xô ngày xưa đó, tức là những nước ở Đông Âu, thì hầu hết là họ gia nhập. Thì nước nào mà đủ điều kiện đó thì đã nhập rồi. Còn một số nước khác đó, thì đang trong cái giai đoạn kêu là tập sự. Âu Châu đưa ra một số điều kiện và ấn định là trong 10 năm, 15 năm nếu những cái điều kiện đó mà thực hiện được thì sẽ cho gia nhập. Hoặc là có những nước mà bây giờ đó là dân chúng ở các nước họ không bằng lòng, như ở nước Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn. Thì bây giờ nghĩa là dân chúng ở nhiều nước họ nói là không có xét Thổ Nhĩ Kỳ, không có cho tập sự, không có cho chờ gì cả, tại vì chính trị nó quá khác biệt nhau. Thế thì sau chiến tranh lạnh đó thì Âu Châu là một cái nơi bảo đảm được hòa bình. Thành ra các nước đó thì họ rất thích, họ rất là mơ ước được vào. Nhưng mà nó lại đặt ra một cái vấn đề khó khăn tiếp theo, tức là những cái nước mà ở Đông Âu đó, theo phe Liên Xô trước, thì bây giờ họ lại gia nhập vào cái Liên minh Bắc Đại Tây Dương đó, tức là cái OTAN. Mà cái OTAN là một tổ chức hoàn toàn là về quân sự mà do Mỹ cầm đầu. Thế thì bây giờ đó, những cái nước mà ngày hôm trước chịu ảnh hưởng của Liên Xô, ngày hôm sau lại gia nhập vào cái khối mà ngày xưa là đối đầu với lại cái khối Varsovie. Và cụ thể là bây giờ mang cả những hỏa tiễn, mang bom đạn đến để kề sát ngay bên cạnh Nga. Thế thì nhất định là Nga đã có phản ứng. Thành ra cái nạn nhân đầu tiên của trong cái cuộc tranh chấp, tức là lại trở lại giống như là chiến tranh lạnh ngày xưa, là cái nước Ukraine. Nước Ukraine muốn xin gia nhập ở Âu Châu.
Thưa giáo sư, chúng ta có thể đương cử một chính sách hay một biện pháp tích cực nào của Liên hiệp châu Âu có lợi cho toàn vùng nhưng lại gây phản ứng ngược vì tâm lý ích kỷ?
Âu Châu họ có những cái chương trình rất là hay, có nghĩa rằng tất cả mọi nước đều chung sức để mà làm việc. Thế thì bây giờ nhé, cụ thể là ở bên Pháp, nếu nói đến Âu Châu thì có rất nhiều người dân họ phản đối. Họ nói là Âu Châu ép buộc nước Pháp nhiều quá, Âu Châu gây khó khăn nhiều quá. Nhưng họ quên mất là Pháp cũng như là các nước khác được hưởng một số quyền lợi. Thì chúng ta phải nhớ cái này đó, bên Pháp này họ ít khi họ nhắc đến. Thì Pháp là được hưởng cái chương trình trợ cấp của Âu Châu mà giúp cho cái ngành nông nghiệp là lớn nhất của Âu Châu đấy. Pháp được hưởng nhiều tiền nhất, nó viết tắt là cái PAC đấy. PAC, Politique Agricole Commune. Thì trong cái chương trình PAC đó, đó là nước Pháp là nước được hưởng nhiều quyền lợi nhất Âu Châu. Thế rồi ít khi nào mà người ta nói đến lắm. Hoặc là bây giờ đối với các giới trẻ mà Âu Châu có một cái chương trình rất là thành công, tức là cái chương trình mà khuyến khích các sinh viên đi trong các nước Âu Châu để mà trao đổi về văn hóa, về kỹ thuật, tức cái chương trình Erasmus. Cái này đó thì sinh viên họ rất thích. Thì rất nhiều sinh viên của các nước khác đến nước Pháp, và đồng thời sinh viên Pháp đi các nước khác cũng rất là nhiều. Thì bây giờ đó, các nước thì phải đóng tiền để làm được những cái chương trình như vậy. Thế thì tùy theo mỗi nước, tùy theo cái chính trị nội bộ của mỗi nước, đấy thì có cái lĩnh vực này thì bị các nước khác nó cạnh tranh. Nhưng mà có những cái lĩnh vực khác thì được các nước khác nó trợ giúp. Đấy thì khi mà mình nhìn đó thì mình cũng nên phải nhìn cái mức chung của 27, 28 nước.
Thưa giáo sư Nguyễn Dư, hiện nay gần như là cách vài ngày là có hàng trăm, hàng ngàn người dân Bắc Phi hoặc là Phi Châu vượt biển Địa Trung Hải sang châu Âu như là một vùng đất hứa. Nhưng mà châu Âu là một cái vùng đất hứa của người nước ngoài, thì ngược lại ở trong nội bộ châu Âu thì lại có cái phong trào chống cái Liên hiệp châu Âu lên cao. Điển hình là tại Pháp, cái mặt trận quốc gia có thể đứng đầu trong cuộc bầu cử này. Câu hỏi đặt ra là vì sao, vì những cái nguyên nhân nào mà trong nội bộ châu Âu và đặc biệt là tại Pháp có một cái phong trào chống châu Âu, cái lập luận của họ ra sao thưa giáo sư?
Nhìn vào tình hình nội bộ nước Pháp thì chúng ta thấy rằng các đảng phái chính trị họ đã lái cái dư luận đi về một hướng khác. Có nghĩa rằng họ muốn phản đối chính phủ cầm quyền của nước Pháp. Thế thì bây giờ ngay cả cái bầu cử Âu Châu, tức là nói mức độ Âu Châu của 28 nước, thì họ cũng cứ là đưa những cái điểm khó khăn của cái chính trị nội bộ của Pháp ra để mà làm cái đề tài tranh cử. Vì vậy, những cái người dân, bây giờ cụ thể mình nói là cái tình hình kinh tế khó khăn, thì người ta thấy trước mắt là có nhiều hãng xưởng bị đóng cửa, thì họ cứ đổ tội cho cái đó là vì Âu Châu nó mới gây ra cái tình trạng như vậy. Nhưng mà cái đó thì các chuyên gia đó về kinh tế họ nói không phải. Cái đó là nó độc lập với lại cái Âu Châu. Vì cái đường lối mà toàn cầu hóa bây giờ là nó ảnh hưởng trên khắp thế giới. Thì trong cái lúc mà các hãng xưởng của Pháp bị đóng cửa trên đất Pháp để gây khó khăn cho dân chúng, thì mình cũng không quên là có rất nhiều các cái nhà kỹ nghệ của Pháp họ lại sang họ làm ăn ở những cái nước khác. Thế thì tại những cái nước kia đó thì dân chúng địa phương họ cũng lại thấy là vì Âu Châu cho phép, cho nên bây giờ người nước ngoài đến làm ăn như vậy thì cũng lại khó khăn cho cái kinh tế địa phương. Thành ra tất cả những cái đó tức là nó có hai mặt, cái quyền lợi và cái bổn phận. Âu Châu á, nó đưa ra được nhiều những cái chương trình lớn và hay. Thế nhưng mà đồng thời thì tất cả mọi nước là phải đóng góp. Thì có nước nào đó, ví dụ như là đi không đúng với cái đường lối của Âu Châu, thì bắt buộc là Âu Châu họ nói là phải thay đổi đi để cho nó thích hợp. Thế rồi có những nước đó thì đang ở dưới thấp, thì Âu Châu họ cố đưa lên, họ giúp để vươn lên cao. Thế thì những cái nước đang ở trên cao thì bắt buộc là phải đóng góp hơn những cái nước thấp. Đấy, thế thì bây giờ đó, cái chính trị cục bộ địa phương nó cứ nhìn vào, ví dụ như bên Anh, đấy, dân Anh đó, họ nói là nước Anh bị đóng góp nhiều quá, như vậy là thiệt hại. Thôi, họ cũng kêu gọi rút ra khỏi Âu Châu, nhưng mà cái đó mình thấy là nó hoàn toàn là cái vấn đề mị dân, nó đi lạc hướng, tại vì cái nước Anh đó là không nằm ở trong cái vùng có cái đồng euro, thế mà cũng bị khó khăn. Thì cái điều đó, các nhà kinh tế họ đưa ra một cái lập luận rất là vững. Họ nói là những cái khó khăn kinh tế của mỗi nước không phải vì đồng euro hay là vì cái thị trường chung Âu Châu nó gây ra, mà cái đó nó là những cái làm ăn, những cái đường lối nội bộ của mỗi nước nó gây ra những cái khó khăn như vậy.
Câu hỏi cuối cùng thưa giáo sư, cái hệ quả của cái phong trào chống châu Âu đang lên như vậy đó, liệu có cao hay không? Và khi mà họ chen vào nghị viện châu Âu, có được một cái tỷ số đáng kể hay không? Cái phe này có thể làm gì? Có thể phá vỡ được châu Âu hay chỉ là gây khó khăn thêm cho châu Âu thay vì làm cho châu Âu được tiến tới một cách thuận lợi hơn?
Theo nhận xét của nhiều người, hoặc là tôi xin mạn phép đưa ra một cái ý kiến cá nhân, thì bây giờ những cái đảng mà nghĩa là chống đối Âu Châu hung hăng nhất thì có thể trong tương lai là họ cũng có được một số ghế. Thế nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt ra đó là bây giờ họ kêu gọi chống Âu Châu như vậy, nếu mà họ được đắc cử vào ngồi ở trong nghị viện của Âu Châu thì họ sẽ làm cái gì? Thì tôi nghĩ rằng cái này đó, nó là cái nghề của những người làm chính trị. Chứ còn thì thực ra đó, nó cũng sẽ không có thay đổi gì cả, không có cản đường được. Tại vì Âu Châu đó, nó là một cái lý tưởng rất là cao đẹp cho không những Âu Châu, mà bây giờ thế giới họ cũng nhìn vào, họ đánh giá, nếu làm được cái chuyện hợp tác được giữa tất cả các nước Âu Châu, tạo ra được một cái vùng kinh tế phồn vinh, và thứ nhất là cái bảo đảm được cái an toàn chiến tranh. Thì cái đó đó là một cái lý tưởng của cả thế giới. Đấy, thì cái mục đích đó thì các đảng phái mà chống bây giờ đó chỉ là chống để mà lấy phiếu, gây ảnh hưởng cho trong nước nội bộ vậy thôi. Chứ còn đứng về Âu Châu đó thì bây giờ tôi tưởng tượng là chính những cái đảng đó mà có thắng đó, họ cũng không có khả năng và họ cũng không có cái lợi lộc gì khi mà kêu mà là phá vỡ Âu Châu. Cái này nó chỉ là cái chính trị nội bộ, thế rồi họ mang ra để họ dùng. Và chúng ta cũng đừng quên cái này nó tầm thường, thế nhưng họ nó rất là quan trọng. Tức là những cái đại biểu Quốc hội Âu Châu ấy là đều được lĩnh lương, và cái đảng đó là được hưởng một số tiền đấy. Thành ra bây giờ cái mặt trận quốc gia của bên Pháp này chẳng hạn, họ mong có nhiều người đắc cử vào Âu Châu chứ. Vào đến đây đó thì là nó được quyền ăn nói, là một cái thắng lợi chính trị vậy thôi. Nhưng mà với một cái số người nhỏ bé như vậy đó, thì làm sao mà phá vỡ được cái Âu Châu của 28 nước?
Cảm ơn giáo sư Nguyễn Dư từ Lyon. Lời kêu gọi sau đây của cánh trung hữu Pháp với chủ trương gắn bó với Liên hiệp châu Âu có lẽ gần gũi nhất với hoài bão của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý lịch sử lúc khởi điểm sau đệ nhị thế chiến. Xin trích, châu Âu vừa là lý tưởng, vừa là cần thiết. Lý tưởng vì đây là vùng đất duy nhất trên địa cầu mà nhân quyền, tự do và tình liên đới không phải là những từ ngữ sáo rỗng. Liên hiệp châu Âu là nơi mà những nước mới hôm qua còn là kẻ thù, đang bắt tay xây dựng một tương lai chung. Châu Âu cũng là nhu cầu vì đoàn kết gây sức mạnh, hầu đối phó với những con khổng tượng, những bất trắc trên địa cầu. Hết lời dẫn.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau mục điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với chủ đề Hollywood tung ra Godzilla phiên bản mới nhân 60 năm ngày bộ phim khủng long đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc, và bây giờ chúng tôi xin mượn tiếng hát của cánh chim địa đàng Vanessa Paradis qua tác phẩm Les Espaces et Sentiments để chia tay cùng quý vị thính giả, và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Croisé comme un